Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, đắc thắng kẻ thù bên ngoài. Về phương diện thuộc linh, con dân Chúa không chỉ phải đối diện với kẻ thù bên trong là bản ngã xác thịt mà chúng ta đã học với nhau tuần trước, nhưng còn phải đối diện với kẻ thù bên ngoài. Đó chính là thế gian mà sứ đồ Giăng dạy rằng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo Giăng nhất chương 2, từ câu 15 đến câu 17. Ông Giăng cho con Chúa biết kẻ thù bên ngoài là thế gian, hay nói cách khác, đó là thế giới tội lỗi đang lôi cuốn mọi người vào trong đó, không miễn trừ Cơ Đốc nhân. Để có thể đắc thắng kẻ thù nguy hiểm này, chúng ta cần nhận diện được kẻ thù, thấy được mối nguy hại của nó và dựa vào sự hướng dẫn của lời Chúa. Ý nghĩa của từ thế gian. Kẻ thù tâm linh bên ngoài của chúng ta là thế gian. Có thể chúng ta đang thắc mắc, thế gian là gì mà gọi là kẻ thù? Kinh Thánh há không dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đó sao? Chúa yêu thế gian. Vậy tại sao sứ đồ Giăng lại dạy chúng ta rằng đừng yêu thế gian? Thực ra, Kinh Thánh dùng chữ thế gian với ít nhất 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, thế gian là thế giới vật chất. Trong sách Phúc Âm của mình, sứ đồ Giăng dạy rằng sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người, ngôi lời ở thế gian và thế gian làm nên bởi Ngài. Theo Giăng chương 1, từ câu 9 đến câu 10. Thế gian mà ông nói ở đây là trái đất mà con người đang sống. Đây là hành tinh xanh, rất tốt cho mọi sinh vật sống, kể cả loài người. Và thế gian theo nghĩa này là bạn của chúng ta, chứ không phải là kẻ thù. Vì thế, chúng ta cần góp phần để chăm sóc và bảo vệ, chứ không phải để chống cự. Ý nghĩa thứ hai, thế gian là thế giới loài người ở trên đất. Sứ đồ Giăng dạy, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo Giăng chương 3 câu 16. Thế gian theo nghĩa này là thế giới loài người trên đất. Như vậy thế gian là tốt, đáng yêu, đáng quý, chứ không phải là kẻ thù. Vì thế, Chúa dạy chúng ta phải yêu thương người lân cận như mình, ngay cả người đó thù nghịch mình, chúc phước cho kẻ rủa xả mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, sỉ nhục chúng ta. Theo Ma-thi-ơ chương 22 câu 39. Luca chương 6 câu 28. Ý nghĩa thứ ba, thế gian là thế giới tội lỗi đang thống trị xã hội loài người. Đức Chúa Trời tạo dựng con người tốt đẹp. Đáng lẽ họ đã xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhưng bởi sự sa ngã của loài người đầu tiên mà bản tính con người đã trở nên gian ác. Anh em giết hại lẫn nhau. Kể từ đó, họ sống trong tội lỗi và đưa vào xã hội biết bao nhiêu là cặn bã của tội lỗi mình, như lời Thánh Kinh chép. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Theo Roma chương 5 câu 12. Thêm vào đó, ma quỷ cố tình thả thêm biết bao chất độc vào xã hội nữa. Cho nên, môi trường thế giới theo phương diện thuộc linh là một môi trường bị ô nhiễm và rất độc hại. Tất cả các cơ cấu, tổ chức, xã hội, các nền văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc, các nước trên thế giới đều mang dấu ấn của sự sa ngã con người, chống nghịch lại Chúa. Thế gian, theo nghĩa này, chính là kẻ thù nguy hiểm của chúng ta. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng, vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra, theo Giăng nhất chương 2 câu 16. Có ba cạm bẫy của thế gian, đó là cạm bẫy thứ nhất, mê tham của xác thịt. Đây là những cám dỗ của thế gian đánh vào thân thể của chúng ta. Thân thể có những nhu cầu chính đáng như ăn uống, tiêu khiển, nghỉ ngơi, vân vân. Ăn cho ngon, cho đầy đủ chất bổ dưỡng là việc đẹp ý Chúa. Nhưng thế gian muốn đưa con người đến chỗ say sưa, nghiện ngập, ái tình bất chính. Đây thường là cái bẫy cho nhiều người. Kinh Thánh đã ghi lại câu chuyện sau cơn nước lụt, Noê bắt đầu cày cấy, trồng nho. Sau khi gặt hái xong, Noê đã ủ nho làm rượu. Vì quá chén nên say rượu, khiến cho ông luôn tuồn. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện này mục đích để dạy dỗ con dân Chúa đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của người trước. Trong bức thư gửi cho tín hữu thành Roma, sứ đồ Phao-lô khuyên mọi người rằng: đêm đã khuya, ngày hầu đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nụp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Theo Roma chương 13, từ câu 12 đến câu 14. Cạm bẫy thứ hai, mê tham của mắt. Đây là những cám dỗ đánh vào đôi mắt của chúng ta. Chúa cho chúng ta có đôi mắt để nhìn thấy vẻ đẹp, nhưng thế gian lại lôi cuốn chúng ta đưa cái đẹp lên làm thần tượng. Vì mê tham của mắt mà các bạn thanh niên có khi tự dối lòng mình rằng mình cứ lập gia đình với người ngoại trước đi rồi có thể dắt về Chúa sau, thay vì vâng lời Ngài, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14, sách Các Quan Xét chương 13 đến chương 16 cũng ghi lại câu chuyện Samson. Trước khi sinh ra thì được chọn làm người Nasire, có nghĩa là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi trưởng thành, Samson lại đem lòng yêu mến một người nữ Philistine. Mặc dù cha mẹ ông đã ngăn cản, nhưng Samson nhất quyết xin cha mẹ cưới người con gái ấy cho ông, vì nó đẹp mắt con. Kể từ đó, cuộc đời của Samson bắt đầu xuống dốc, cho đến khi ông ăn năn với Ngài, cũng là lúc ông chết chung với kẻ thù. Ngày nay, ma quỷ cũng dùng cái đẹp để cám dỗ con người nói chung và con dân Chúa nói riêng. Người đẹp, nhà đẹp, xe đẹp, quần áo đẹp, những tiện nghi đẹp mắt khiến cho nhiều người sa vào bẫy của nó. Vì vậy, Cơ Đốc nhân cần giữ mình cẩn thận trước sự mê tham của mắt. Cạm bẫy thứ ba, kiêu ngạo của đời. Đây là cám dỗ muốn được người đời quý trọng, tôn sùng. Phải sống cho hơn người, cho nổi bật, cho người ta nể mặt. Vì kiêu ngạo của đời mà có người thi đua nhau mua sắm xe cộ, máy móc, nhà cửa, mọi tiện nghi trong gia đình cho hơn người. Chúa không cấm chúng ta có những tiện nghi đó, nhưng Ngài cảnh giác chúng ta trước cạm bẫy của cám dỗ. Cũng như Chúa không cấm chúng ta có tiền, nhưng lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn cho chính mình. Theo Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 10. Giàu mà không có Chúa tể trị sẽ không mang lại cho con người đời sống bình an, phước hạnh và có ý nghĩa. Có người nói rằng tiền có thể mua được vợ đẹp, con xinh, nhưng không thể mua được hạnh phúc gia đình. Tiền có thể mua được nệm ấm, chăn êm, nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được một ngôi nhà lộng lẫy, nhưng không thể mua được mái ấm gia đình. Tiền có thể mua được người bảo vệ mình, nhưng không mua được sự bình an. Câu chuyện về cuộc đời của ông chủ hãng phim Kodak minh chứng cho vấn đề này. Trên thế giới, chúng ta thấy nơi nào cũng có bán máy chụp hình với thương hiệu Kodak. Vì thế, doanh thu của ông không tính theo mỗi năm, mỗi tháng, mà tính theo mỗi giây đồng hồ. Ông có tài sản kết xù, các ngân hàng lớn đều có tiền ký gửi của ông. Ông muốn gì cũng được cả, hưởng hết phước lạc của con người. Ông đã có mọi thứ trên đời này, ngoại trừ Chúa Giê-xu. Kết thúc hành trình du lịch vòng quanh thế giới mà lòng ông vẫn nặng nề, sầu thảm. Vì tuyệt vọng nên trên đường trở về Mỹ, ông đã nhảy xuống biển tự tử. Thánh Kinh dạy rằng, vả sự tin kính và thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì được. Như vậy, miễn đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Theo Timôthê nhất chương 6, từ câu 6 đến câu 8. Như vậy, con dân Chúa cần thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh để không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Sứ đồ Văn muốn chúng ta phải cảnh giác trước kẻ thù thế gian nguy hiểm này, vì nó cám dỗ chúng ta qua sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, để chúng ta mất đi lòng kính yêu Chúa. Chúng đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vì vậy, con dân Chúa đừng để nó đi vào mắt, lên tâm trí và xuống tấm lòng mình. Lời Chúa qua sứ đồ Văn nhắc nhở chúng ta về kẻ thù bên ngoài là thế gian. Đó không phải là thế giới vật chất hay thế giới loài người ở trên đất, mà là thế giới tội lỗi đang thống trị xã hội loài người. Nó cám dỗ con người nói chung và con dân Chúa nói riêng qua sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Vì thế, chúng ta yêu Chúa thì cần cảnh giác để không bị mắc vào bẫy của nó. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ học biết bí quyết đắc thắng kẻ thù bên ngoài là thế gian. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Là Giê-xu danh chiến thắng.